ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, đề tài pháp hội hôm nay là xa lìa mộng tưởng điên đảo. Đó là câu kinh trong bài Bát Nhã Tâm Kinh mà hơn 6 năm trước đó, chúng tôi đã có dịp phân tích 6 buổi giảng. Trong buổi giảng hôm nay đó, chúng ta sẽ đào sâu hơn về cái tác hại của mộng tưởng dẫn đến nhiều nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người. Vượt qua mộng tưởng điên đảo đó không chỉ là một nhu cầu mà còn là một cái cơ con đường để giúp cho chúng ta tiếp cận được hạnh phúc, trải nghiệm hạnh phúc và vẫy tay chào với tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Sau đây là những ý tưởng trong kinh liên hệ đến mộng tưởng, và sau đó là những cái phân tích ứng dụng để giúp cho chúng ta nhận diện và vượt qua các cái trở ngại này. Điều 1, mộng tưởng giữa ban ngày. Trong kinh Vi Giác, Đức Phật có đề cập đến ảnh dụ một người du khách đang thưởng ngoạn các cảnh trí dọc theo hai bờ sông. Du khách này đang ngồi trên một du thuyền. Du thuyền thì đang vận chuyển với một tốc độ vài chục cây số một giờ. Trong con mắt của du khách thì nhà cửa, con người, cảnh trí, sự vật dọc trên hai bờ sông là đang chạy với một tốc độ tương đương hoặc là cao hơn tốc độ của chiếc du thuyền mà du khách đó đang ngồi. Theo Đức Phật đó, các ngôi nhà dọc theo bờ sông, con người đang đứng trên bờ sông, cây cối dọc theo bờ sông chẳng hề có lay động. Nhờ vì chiếc du thuyền đang lay động với một tốc độ, cho nên bằng cái nhận thức sai lầm, người ta ngộ nhận rằng là các vật đó, con người đó đang vận chuyển đó. Đó là một trạng thái điên đảo, tức là cái nhìn đảo ngược về bản chất của sự vật đang là, làm cho chúng ta phản ánh chúng một cách không chuẩn xác với những gì mà chúng vốn có, đang có hoặc là sẽ có. Trong câu chuyện mà Đức Phật nêu ra, chúng ta chưa thấy được cái tác hại của cái nhận thức điên đảo đó. Và nhận thức điên đảo này nó diễn ra hầu như là rất thường xuyên, đến độ đó, chúng ta xem nó là chuyện rất là bình thường thôi. Trong thực tế đó thì có rất nhiều nhận thức điên đảo có tác hại rất lớn, tại vì nó dẫn đến những hiểu lầm, những ngộ nhận, rồi chấp vào cái tôi trên nền tảng của những ngộ nhận và hiểu lầm đó đó, con người đã tạo ra những cái bức tường thành ngăn cách. Kết quả là tình thân bị kết thúc, rồi cái lận đận trong các mối quan hệ đó nó được diễn ra thường xuyên, cho nên hạnh phúc của con người đó bị thu hẹp lại và bị đánh đố ở phương diện này hay là phương diện khác. Trong ảnh dụ vừa nêu đó, người du khách hoàn toàn không bị viễn thị, cận thị, loạn thị hay là thị lực kém. Vậy mà người ấy vẫn có một cái nhìn hoàn toàn không phản ánh đúng được dữ liệu của hiện thực đang diễn ra. Lý do rất đơn giản đó, theo Đức Phật đó, là vì du khách này đó đang lấy chính mình làm hệ quy chiếu thôi. Đó ghi cái nhìn về sự vật đó, phải lấy sự vật làm quy chiếu thì mới tạo ra được cái tính nhận thức khách quan về chúng, để từ đó chúng ta không có những cái nhận xét mang tính áp đặt chủ quan, mà chúng ta tạm gọi là dán nhãn và đặt tên các sự vật theo kiểu chủ quan của mình, thay vì đó chúng phải được gọi đúng tên của chúng trong đời sống thực tiễn. Khi ngồi trên một chiếc xe, quan sát một chiếc xe đang ở trong cái hướng ngược chiều đi lại đó, cả hai bên đều chạy với một tốc độ 60 cây số một giờ, và hành khách ở hai bên chiếc xe đều có cảm giác đó, là họ chạy với tốc độ lớn hơn, bởi vì đang chạy ngược chiều mà cái tốc lực đó làm cho ta có cảm giác là nó là 100 cây số hoặc 120 cây số. Hoặc là nếu chúng ta có mặt ở con đường chính của thành phố Navido, Miến Điện, thành phố mới được xây vào năm 2006, mỗi một chiều nó có 8 làn xe, thì khi mà tài xế ngồi trên một chiếc xe van hay xe taxi chạy với tốc độ đó 90 hoặc là 100 cây số một giờ đó, vẫn có cảm giác rằng là mình đang chạy 60 cây số thôi. Là bởi vì ở về lề đường của con đường 8 làn xe này đó là không có nhà cửa, sau đó là một cái cánh đồng rất là to. Như vậy là khi mà mình nhìn cái gì đó mà nó có khoảng cái không gian quá to, quá lớn đó, thì chúng ta có cảm giác là cái tốc độ nó giảm lại, đang khi đó nó đang chạy với cái mức là 100 cây số một giờ. Còn chạy xe ở tại các con đường nhỏ hẹp như Việt Nam đó, nhất là vùng quê, mỗi một chiều chỉ có một chiếc xe hơi, xe bớt chạy được thôi, và san sát ở bên vệ đường đó là nhà cửa, thì chúng ta chạy dầu có 50 cây số chứ đâu mà có cảm giác là nó nhanh, vì chúng ta thấy là sự vật, con người, nhà cửa nó cứ là vụt thoát trước mắt mình. Trạng thái đó Phật giáo tạm gọi nó là gì? Mộng tưởng ban ngày. Tức là một nhận thức không phản ánh đúng được bản chất của sự vật. Một nhận thức mà nội dung của nó đó là một ngộ nhận về sự vật đang diễn ra. Và nhận thức như thế đó, nó làm cho chúng ta dễ bị điên đảo lắm, và chấp vào những cái sai lầm đó như là chân lý đó, chúng ta sẽ đấu khổ nhau, đấu tranh nhau để giành cái quyền độc tôn về chân lý, và kết quả là bên nào cũng bị tổn thương hết. Tháp Bồ Đề Đậu Tràng nơi Đức Phật thành đạo đó được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch bởi Đức vua Asoka. Tháp đó trong các Phật tích đó, được xem là một mầu nhiệm, là vì vào cuối thế kỷ 12 lực lượng Hồi giáo đó tàn phá tất cả các công trình kiến trúc của Phật giáo và các tôn giáo khác, chỉ có Bồ Đề Đạo Tràng họ không phát hiện ra, mặc dù dân cư đó rất là trù phú. Còn những Phật tích khác đó, cái mật độ dân cư lại thấp hơn, ít hơn, chúng ta phá nát hết. Nếu quý vị có mặt ở tại tháp Bồ Đề Đạo Tràng ở ngay cái thềm cổng ra vào đó, Chúng ta sẽ thấy là cái khoảng cầu thang đó, từ trên chỗ mình đứng để đi xuống, tạo thành một cái phẳng với cái tháp và đền tràng đó, là nó khoảng 2 mét. Là vì cái độ địa chấn đó mà đó, cứ trung bình 100 năm đó, là cái độ dịch chuyển của trái đất nó làm cho các vật thể bị lún đi trung bình là 1 cm. Hoàng thành Thăng Long ở đường Hoàng Diệu, Hà Nội là một ví dụ. Và đất Ấn Độ nó cứng hơn đất ở Việt Nam, cho nên độ dịch chuyển ít hơn. Trải qua 2-3 thế kỷ đó, thì độ lún của tháp này đó là xuống 2 mét. Nếu chúng ta đứng ở cái vị trí đó, cầm một cây viết với chiều dài chưa đầy 2 tấc, chúng ta để trước mặt mình nhìn cái tháp và đền đạo tràng 55 mét, chúng ta có cảm giác rằng là cây viết 2 tấc này đó dài hơn, cao hơn và đền đạo tràng. Đó là chúng ta đứng ở một cái khoảng cách cách bồ đề đậu, cái tháp bồ đề đậu tràng á, chưa được 50 mét. Nếu mình đứng một khoảng cách 200 mét, chúng ta sẽ thấy cây viết là một cái gì đó khổng lồ và tháp bồ đề đậu tràng là một cái gì đó rất nhỏ bé. Như vậy khi mà mình được vướng kẹt ở trong một cái góc nhìn nào đó đó, thì cái nhìn của chúng ta gần như là bị mộng tưởng là giữa ban ngày, nó không phản ánh đúng được cái hiện thực khách quan nào. Do đó cần phải thấy các giới hạn của góc quan học nơi mà mình đang đứng, nhìn đánh giá sự vật sự việc, để chúng ta không phải mất thời gian tranh biện ai đúng ai sai. Cũng tương tự mặt trời đó, theo kinh Đại Bát Niết Bàn chưa từng có sự lặn vì chưa từng có sự mọc. Còn mình đứng ở một góc độ nào đó trên quả địa cầu, chúng ta sẽ thấy buổi sáng mặt trời mọc lên, buổi chiều hoàng hôn mặt trời lặn xuống. Thực tế mặt trời xoay theo cái quỹ đạo của nó ở mọi góc độ. Dưới cái tác động khoa học, chúng ta thấy có lúc là nó tròn, tròn lớn, tròn vừa, tròn nhỏ, hoặc là hình lưỡi liềm, hoặc là hình này hình nọ thôi. Chứ thực tế quả địa cầu đó không lớn hơn, không nhỏ hơn, không tròn hơn, không lưỡi liềm như chúng ta đã nhìn một cách ngộ nhận đâu. Nói một cách khác là phần lớn các cái nhìn của con mắt về con người, sự vật, sự việc trong từng không gian và thời gian, phần lớn là không phản ánh chuẩn xác được cái thực tại đang là. Và do vậy các cái nhìn là tương đối thôi, đừng tuyệt đối hóa cái nhìn. Nhà thơ Tu Đông Pha của Trung Quốc, một thi sĩ lỗi lạc, nói về cái nhìn giới hạn đó đó bằng một bài thơ gồm có 4 câu như sau: Hoành khang thành lẫm trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng, bất thức lô sơn chơn diện mục, chỉ duyên thanh tại thử sơn trung. Tức là mô tả về cái nhìn liên hệ đến núi Lô. Núi Lô là một cái núi mà du khách ở Trung Quốc không đến là chưa được xem là thưởng thức được những cái cảnh trí đẹp của núi xong. Ông ấy mô tả câu đầu như sau: nhìn bề ngang á thì núi Lô là một dải, nhìn bề dọc á thì núi Lô đó cao chót vót. Đứng gần, đứng xa, đứng cao, đứng thấp so với vị trí của núi Lô, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác nhau về núi Lô. Và ông kết luận ở câu thứ ba đó: sở dĩ chúng ta không nhìn thấy được mặt mũi thật của núi Lô là vì chúng ta đang bị kẹt vào một cái góc nhìn nào đó về nó. Do đó Đạo Phật thấy các giới hạn của nhận thức giác quan, giới thiệu chúng ta về cái nhận thức trí tuệ để chúng ta không bị mộng tưởng điên đảo, tranh biện hơn thua, đấu đá, rồi hận thù với nhau. Là trí tuệ đó thì nó không giới hạn bởi con mắt. Con mắt đó thì nó bị giới hạn bởi viễn thị, cận thị, loạn thị, thị lực kém. Còn trí tuệ đó, dầu trong cơ thể của một con người không có mắt sáng, vẫn thấy, thấy rõ về quy luật, thấy về nhân quả, thấy về bản chất của sự vật hiện tượng. Và đạo Phật dạy chúng ta là làm thế nào để đạt được cái nhìn chân sát đát, thì toàn bộ các ngộ nhận sai lầm sẽ được kết thúc. Điều hai, mộng tưởng do tham và ngộ nhận. Chúng tôi xin kể một cái câu chuyện tiếu, mặc dù nó không phải là chuyện ở trong kinh, nhưng có thể gợi chúng ta một cái cảm nhận về cái tác hại của cái mộng tưởng. Chuyện tiếu này kể rằng là hai vợ chồng mới cưới nhau, một buổi sáng đó thì hai vợ chồng cùng đi làm. Người vợ đó là sống rất tình cảm, cho nên muốn chồng mình trước khi đi làm thể hiện những cái cử chỉ lãng mạn qua những cái động tác âu yếm. Người chồng á là một chàng trai rất là khô khan, và hầu như là không quen biết về cái cách thức để thể hiện tình cảm như là một cái nghệ thuật để truyền thông cho vợ mình biết rằng là mình rất là thương cô ấy. Thì đang lúc hai người nói chuyện với nhau chuẩn bị bước ra cửa, thì họ mới nhìn thông qua cái cửa sổ kiến của nhà mình, thấy ở cái nhà đối diện một đôi vợ chồng trẻ đang hôn nhau một cách rất là chiều mến và hạnh phúc. Cô vợ mới buông một câu nói như thế này: giá mà anh làm được việc đó thì em hạnh phúc biết dường nào. Người chồng mới trả lời rất là thật tình: có một điều rất là tiếc là cô ấy không có thương anh. Đó là một cái mộng tưởng mà. Mỗi một người có một cái mộng tưởng khác nhau. Đối với cô vợ đó, cái hạnh phúc của cô ấy là gì? Được chồng nũng nịu, nâng niu, thể hiện những cái cử chỉ âu yếm, lãng mạn mà theo cô ấy đó là tình yêu. Và phần lớn chị em phụ nữ có thói quen này, là đánh giá cái cảm xúc thoải mái, hài lòng, ưng ý, phù hợp với những gì mà mình trông đợi đó, đó là hạnh phúc. Còn ngược lại cái đó là khổ đau, bất hạnh. Cô ấy có dụng ý rằng là chồng của mình thể hiện hành động hôn đó đối với mình, tức là một cái là mộng tưởng hạnh phúc là được cưng chiều, hạnh phúc là được tiếp xúc bằng giác quan, hạnh phúc là được chồng mình thể hiện. Đang khi người chồng có một mộng tưởng khác, tức là ngắm nghía cái cô nhà làng xóm, thích cô nhà làng xóm đó, nhưng tiếp vào nỗi là cô ấy không thương mình thôi. Tức là người chồng tưởng là cô vợ cho phép anh chồng làm cái động tác đó với cái cô làng xóm. Điều này cho thấy là anh chồng rất tham. Cái mộng tưởng của anh ta là gì? Ngoài người vợ mà anh ta đang có, anh ta cũng mong muốn có một người khác để chia vui. Mỗi khi gặp những cái khó khăn, trở ngại, trống vắng, cô đơn, vân vân, rất tiếc là cái cơ hội đó nó không đến với anh ấy. Cho nên câu trả lời của anh ấy đó đã làm cho cô vợ hoàn toàn cục hứng. Hạnh phúc mà đang tràn trề với sự trông đợi của cô vợ đã trở thành là mây khói bay mất. Đó là một cái câu chuyện cho thấy là vợ và chồng có hai cái mộng tưởng hoàn toàn khác nhau, trong hai cái tâm thế hoàn toàn dị biệt. Cái đó ta gọi là đồng sàng dị mộng, tức là cùng ngủ trên một chiếc giường nhưng mà cái mộng ước của hai người là khác nhau. Trịnh Công Sơn mô tả đó, anh đó là đi nhịp 1357, em đi nhịp 2468, tức là hai cái nhịp này đó, một bên là chẵn bên lẻ đó, nó làm cho chéo nhau, trái ngược nhau, khác biệt nhau, không ăn khớp với nhau. Do vậy cái cuộc tình đó nó không có sự đồng hành, và do đó rất khó có thể đạt được sự hạnh phúc. Do đó mộng tưởng đó đó đều có cái hệ quy chiếu, đó là lấy cái người đang đánh giá làm cái trục xoay. Cô vợ muốn mình là cái trung tâm và chồng mình phải thể hiện hành động đó đối với mình, người cô ấy cũng quan trọng về mình. Còn anh chồng đó cũng nghĩ tương tự như thế, nhưng mà rất tiếc anh ấy có vối cũng không được, vì cái cô làng sớm không có thương anh ta. Và cả hai đều rơi vào cái sai lầm đó là quan trọng quá chính mình, và không đánh giá chúng được cái hiện thực. Cho nên nỗi khổ niềm đau đó nó chồng chực như là những cái tên biệt kích và tấn công họ, làm cho họ mất hạnh phúc. Đạo Phật thường dạy chúng ta hài lòng và biết đủ. Phật học và Hán Việt thường gọi là thiểu dục và tri túc. Thiểu dục là ít muốn, tức là giảm một cách tối đa những cái nhu cầu chưa thật sự cần thiết đối với cái mục đích sử dụng của chúng ta trong cuộc sống. Phần lớn thì chúng ta gần như là mua về nhà nhiều thứ mà trên thực tế đó, một năm đó, chưa chắc là mình đã có một dịp sử dụng nó qua một lần. Nhất là những người giàu có mà không có cái tâm tiền tặng đó, thì họ có thể rất là xa xí, tốn kém tiền bạc cho những cái mua sắm. Đang khi trải lòng thương yêu đối với các vấn đề bất hạnh đó, đối với họ là một cái gì đó rất là khó khăn. Và đối với họ phần lớn đó, nó không phải là một nhu cầu. Thì cái nỗ lực vượt qua cái khó, cái nghèo của nhiều người đã không thành công, thì người ta thường có cái nguyện vọng là mong chờ để đón nhận được một cái tình thương, một cái ban phát của những người thành công hơn, phước báo hơn, may mắn hơn. Còn người xa xí đó thì người ta ít khi nào biết đủ, rồi cái nguyện vọng mong muốn của họ bao giờ nó cũng lớn hơn cái nhu cầu thực tiễn. Về phương diện này đó, trong sáu giác quan theo Đức Phật đó, con mắt đó là tiêu thụ nhiều nhất. Con mắt nó gần như đã làm cho chúng ta tốn kém rất nhiều tiền. Con mắt ăn hình thù, con mắt ăn màu sắc, con mắt ăn mẫu mã, con mắt ăn model, con mắt ăn thời trang, con mắt ăn trang sức phẩm, con mắt ăn cảnh trí, phim ảnh, báo chí, internet, hầu như là con mắt ăn tất tần tật. Cái gì có được ở trên đời là con mắt có thể ăn được hết đó. Thuộc ngữ Phật gọi là xúc thực, tức là loại thực phẩm bằng sự tiếp xúc. Con mắt tiếp xúc với hình thù màu sắc và nó xem nó là thực phẩm. Và mỗi khi con mắt ăn những loại thực phẩm này đó, con mắt tạo thành một thói quen. Thói quen đó làm cho con mắt bị nghiện, thiếu cái đó con mắt chịu không nổi. Rồi con mắt bị khổ đau. Khi con mắt khổ đau đó thì con mắt làm cho chủ sở hữu của nó khổ đau theo. Chủ sở hữu lúc ấy sẽ trở thành là một con lạc đặc bị con mắt giật dây. Tương tự lỗ tai thích nghe các loại âm thanh, mũi thích ngửi các mùi, lưỡi thích ngửi, thích nếm các vị, làn da thích xúc chạm các vật, con người mà làn da thích. Do đó theo cái hướng này đó thì cái sở thích con người không bao giờ cùng tận, nó cứ mở rộng ra, nhân lớn lên, đào sâu hơn, đến độ người Việt Nam gọi là lòng tham không đáy. Thì sống với cái mộng tưởng xúc thực đó, chúng ta rất khó có thể hạnh phúc với những gì chúng ta đang có. Cho nên bên cạnh ít muốn, Đức Phật dạy chúng ta một thái độ tâm lý hài lòng. Tức là mình hài lòng với những gì mình đang có, hài lòng với những gì mình nỗ lực bằng phương pháp, bằng thời gian, bằng tâm huyết, bằng công sức, kết quả nó đạt được như thế nào, chúng ta hãy hoan hỷ với thế ấy. Vì lúc đó có muốn khác hơn cũng không thể khác được. Vì nhân như vậy, duyên như vậy, nỗ lực như vậy, hoàn cảnh như vậy thì kết quả là như vậy thôi. Thì người hài lòng ở đây là hoàn toàn khác với an phận thủ thường, một thái độ tâm lý tiêu cực, có một chút trầm cảm, gần như là bị mất tự tin và chấp nhận cái số phận an bài trước khi mình nỗ lực một cái gì đó. Còn hài lòng á, là chúng ta đã nỗ lực có phương pháp nhưng mà ta không, tức là làm khó mình về phương diện cảm xúc, kết quả nó lệ thuộc hoàn toàn vào nhân và duyên, chúng ta thấy rõ như thế cho nên không làm khó, không kỳ vọng hơn nữa. Nó diễn ra với một kết quả như thế là đúng cái quy trình của nó, và người như thế đó là người biết tạo dựng cho mình được một trạng thái hạnh phúc. Còn không biết hài lòng đó, có thể đứng núi này trong núi nọ, hoặc nói theo chuyện của tiếng Việt Nam đó là thả mồi bắt bóng, tức là mình mộng tưởng một cái gì đó nó phi hiện thực, và cái nỗ lực để mà đạt được nó đó là không nằm trong cái tầm tay của chúng ta, mà đang khi muốn làm việc đó chúng ta phải buông bỏ những cái hiện thực đang có, kết quả là chúng ta trở thành trắng tay. Khổ đau phát xuất từ những ước muốn không có nhân quả, và bất hạnh cũng thường là kết quả của trạng thái cảm xúc, tâm lý, thái độ sống khi mà nó đã thoát ra khỏi cái sự làm chủ của bản tâm chúng ta. Cho nên làm chủ tâm là cách thức tốt nhất để chúng ta làm chủ được cảm xúc, thái độ và phản ứng nhận thức. Từ đó đó, trong tình huống nào chúng ta cũng có thể trải nghiệm được một hạnh phúc rất là tương đối, và hạnh phúc tương đối đó là cái có thật. Điều ba, mộng tưởng do trục trặc thần kinh. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có kể câu chuyện tại thành Xá Vệ. Sáng hôm nọ, Đức Phật, tôn giả Ananda và tăng đoàn từng bước thảnh thơi vào trong thành để khắc thực. Đó cũng là cách để Đức Phật tạo cơ duyên cho quần chúng tiếp xúc với Ngài và lắng nghe Ngài thuyết pháp. Có một chàng trai tên là Diễn Nhã Đạt Đa, từ một cái con đường trái ngược chạy. Động tác chạy của ta rất là kỳ quái. Anh ta ghì chặt cái đầu của mình lại, la thất thanh: "Tôi mất đầu, tôi mất đầu, tôi mất đầu." Ngài Ananda đó quấy nhìn theo với một cái nỗ lực là muốn gọi nó dừng lại. Nhờ trí tuệ của Đức Thế Tôn đó, anh ấy có thể được Ngài giúp và vượt qua nỗi khổ niềm đau mà anh ta chịu được không nổi, la thất thanh như thế. Cái kỳ vọng của Ngài Ananda đã không thành công. Dĩ nhiên ta đã chạy mất hút trong sự khổ đau đeo bám mình. Trở về lại tịnh xá đó, thì Ananda mới hỏi Đức Phật rằng là lý do gì chàng thanh niên đó đang ôm cái đầu mình mà nói là tôi mất một cái đầu. Bằng thiên nhãn, tức là cái nhìn thẩm thấu, cái nhìn không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, Đức Phật thấy là sáng hôm đó đó, anh ấy dùng một tấm gương soi mặt mình và ngắm nhìn cái nhan sắc của mình một cách bất bình thường. Sau đó anh ta la thất thanh, nghĩ rằng là cái đầu mình không còn nữa. Còn nguyên nhân theo Đức Phật đó, là vì anh ấy bị một nỗi khổ quá lớn, mà lẽ ra đó là một người mưu cầu hạnh phúc, và anh ấy phải tập buông xả, rũ bỏ các nỗi đau để anh ấy sống một cách bình thường. Là để anh ấy ôm cái nỗi đau vào trong tâm, đè nén nó, nhồi nhét nó, chịu đựng nó một cách tiêu cực, cho nên nỗi đau đó đã làm cho tâm của anh ta rơi vào trạng thái tâm thần. Và tâm thần này đã y khoa người ta gọi là tâm thần hoang tưởng, tức là tưởng ra một sự kiện không có thật. Mà không phải đương sự muốn như thế, đương sự bị khống chế bởi cái sự trục trặc của hệ thống thần kinh, dẫn đến một cái nhận thức hoàn toàn sai lệch với cái hiện thực đang diễn ra. Diễn Nhã Đạt Đa là nạn nhân của một nỗi khổ điềm đau, dẫn đến sự hoang tưởng, tức là nhận thức sai lệch. Trong vòng 13 năm qua đó, chúng tôi tiếp xúc trên dưới 3.000 bệnh nhân tâm thần tại một số trung tâm tâm thần. Vì làm công tác trị liệu cho những người bị rối loạn đa nhân cách, nếu ở tại Việt Nam và không có đi tỉnh khác thì trung bình đó, ở tại chùa Giác Ngộ mỗi ngày đó có 2-3 trường hợp những người bị rối loạn đa nhân cách, một loại quan tưởng nhẹ đến nhờ cứu giúp và trị liệu. Bệnh lý quan tưởng đa nhân cách đó làm cho người ta nghĩ tưởng ra và đóng một cái vai khác hoàn toàn với con người thật của mình. Dân gian đó có người gọi đó là bệnh mắt đằng trên hoặc là mắt đằng dưới, hay cụ thể hơn là bệnh ma nhập. Trường hợp của diễn giả Đạt Đa đó là không phải bị ma nhập, mà là một cái quan tưởng do người ta có thể bị một nỗi khổ thất tình trước đó mà không giải quyết được, cũng không có một sự trợ giúp tích cực nào kịp thời từ người thân, bao gồm bạn bè, gia đình và cộng đồng. Ôm một nỗi khổ niềm đau đó chắc chứa trong lòng quá lâu đó, nhiều người đã rơi vào trầm cảm. Biểu hiện ban đầu của trầm cảm là gì? Ít nói. Đôi khi cá tính bình thường của người đó là nói rất nhiều, ít giao tiếp. Đôi khi bình thường người đó là thích giao du với xã hội, giao nhốt mình trong một căn phòng, không tiếp xúc, không giao lưu, không chia sẻ, thậm chí là dùng xà beng, nghĩa là khởi miệng họ ra, họ cũng chưa chắc đã phát ngôn. Thì dấu hiệu đó là cái dấu hiệu trầm cảm, tâm người ta bị trầm xuống, chìm xuống, bất hạnh, khổ đau, bế tắc. Và nếu như không giải tỏa được đó, thì sau một thời gian đó là rơi vào rối loạn tâm thần đa nhân cách, tức là một loại tâm thần mà bệnh nhân đó đóng với nhiều vai. Sở dĩ nhiều bệnh nhân nghĩ rằng là mình bị ma nhập là vì có nhiều vai làm cho người bị rối loạn đa nhân cách đó, có thể nói được ngoại ngữ mà bình thường người đó không biết đến, hoặc là biết được một số cái thông tin, sự kiện hay là dữ liệu mà bình thường người này hoàn toàn không biết đến. Đạo Phật lý giải đó là sự sống của con người không phải có mặt ở kiếp này. Chúng ta đã sống là nhiều kiếp sống, thậm chí là vô tận. Và mỗi kiếp sống đó, các dữ liệu tri thức bao gồm phong tục, tập quán, tôn giáo, triết lý, kinh nghiệm sống, chủ nghĩa cá nhân, cộng nghiệp và biệt nghiệp đó, nó đã có sẵn, không mất đi. Thì khi con người được sinh ra đó, các cái dữ liệu đó, đó nó được chứa giữ ở trong cái kho tàng tâm thức, và nhờ vào cái hoạt dụng bình thường của bộ não mà các hạt giống đó nó được tiếp tục lưu giữ từ thế kiếp này sang kiếp khác. Rối loạn đa nhân cách làm cho cái lớp thùy mã đó nó mở ra, và những cái nếp nhăn trong trán đó khi được đó là liên kết một cách tình cờ hoặc là trục trặc bởi hệ thần kinh, mà làm cho người đó nó rút ra được một vài cái dữ liệu ngôn ngữ mà họ đã từng sống ở cái kiếp nào đó. Chẳng hạn như một kiếp nào đó ông A là người Campuchia, rồi khi bị rối loạn đa nhân cách đó, ông A đó có thể ứng khẩu nói ngôn ngữ tiếng Campuchia đúng chuẩn về dân phạm mà bình thường ông ấy không thể nào làm được. Cái đó mới làm cho người ta dễ dàng ngộ nhận rằng đó đương sự là bị ma nhập. Còn ma đó là người Campuchia cho nên mới phát ngôn được cái ngôn ngữ Campuchia, mà thực tế thì không. Qua kinh nghiệm của bản thân đó, các nguyên nhân dẫn đến quan tưởng đa nhân cách đó, bao gồm thất tình, tức là bị ruồng bỏ trong tình yêu, bị phụ tình, phụ bạc, bị lừa tình, hoặc là yêu đơn phương, hay là bị thất bại, thất nghiệp, khánh tặng tài sản, tiếc nuối cái gia tài mình đã mất đó, đã làm cho nhiều người bị điên loạn, hoặc là bị tra lập nhân phẩm, chì chiết, chửi bới, mắng giết nặng nhẹ, rồi hoặc là bị áp lực trong cuộc sống do đổi công việc mới, đổi chỗ làm mới, hay là áp lực việc học, nghĩ rằng là mình vô dụng, mình học không nổi, mình bị rớt. Đó là cái đè nén cảm xúc đó, nó làm cho bị trầm cảm. Hoặc là có người bị mất ngủ do lo lắng nhiều, hay là bị thiếu nợ, vân vân, đều có thể trở thành những nguyên nhân trực tiếp hoặc là gián tiếp dẫn đến tình trạng trầm cảm, rồi phát sinh ra rối loạn đa nhân cách. Có người do sử dụng ma túy hay là uống rượu bia quá mức cũng có thể dẫn đến cái chứng bệnh này. Còn các cái trợ duyên để cho cái người bị rối loạn đa nhân cách đó xuất hiện cái trạng lý bệnh tâm thần đó, đó thì bao gồm ở nơi mà không khí quá ít, ở nơi khói hương nghi ngút, ở nơi mê tín dị đoan đang diễn ra, hoặc vừa mới đi ngang qua một nghĩa trang, hay là chứng kiến một đám ma, hoặc là trong gia đình có một người thân vừa qua đời mà mối quan hệ tình cảm rất là gắn bó và thân thích, hay là mới bị mất ngủ đi hôm trước, vân vân, đều trở thành các cái thuận duyên cho cái bệnh rối loạn này xuất hiện. Do đó để vượt qua bệnh trạng này đó thì người thân đó tuyệt đối không nên dẫn bệnh nhân đến thầy bùa ngải, phong thủy, địa lý, nhân điện, đồng bóng, ngoại cảm, bùa phép. Vì đến đó phần lớn người ta sẽ cho cùng một giải đáp, đó là bệnh nhân bị ma nhập. Tức là bệnh đó, thì truy chưa được nguyên nhân, do đó trị liệu hoàn toàn bị bế tắc. Cộng thêm cái quan tưởng bị ma nhập sẽ làm cho bệnh nhân nặng nhanh hơn, khổ đau nhiều hơn, bế tắc cùng cực hơn. Đồng thời người thân nên hỗ trợ tinh thần, chịu đựng tích cực để hỗ trợ cho người đó, chơi chung với họ, giao du tiếp xúc, đừng để cho họ ở một mình, tìm cái cách nào đó để cho họ lao động tay chân nhiều, tiếp xúc nhiều, nói năng nhiều, chia sẻ nhiều, để cho họ quay trở về với cuộc sống thực tiễn. Và nếu phát hiện ra cái nguyên nhân nào là chính để dẫn đến bệnh đó, thì phải làm sao chặn đứng nguyên nhân đó. Ví dụ do học áp lực quá mà bị thì phải ngưng việc học nè, thà nghỉ học còn hơn là có một người thân bị điên. Còn nếu người đó bị thất tình thì phải làm sao tìm được cái người tình đó. Và người tình đó chỉ cần hứa hẹn sống chân thật với người đó, hoặc là xin lỗi để cho người này tha thứ được, thì cái bệnh lý đó được giảm thiểu nhất định. Tức là việc truy tìm nguyên nhân từ người thân sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân vượt qua được cái rối loạn hoang tưởng. Về thái độ sống đó, thì bệnh nhân nó cần phải là giải phóng khỏi tâm nỗi buồn, lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, giận dữ, thù hằn, oan ức, giữ tâm thản nhiên, thanh thản, vui vẻ. Mà muốn như thế đó thì phải học cái sự rộng lượng, bao dung, tha thứ, để chúng ta không có cố chấp vào cái lỗi, cái sai hoặc là những hành động gây tội lỗi của một người nào đó đối với mình. Đó là cách thương mình. Hỗ trợ thêm đó thì đương sự cần phải được người thân cùng chơi thể thao, một loại gì đó mà nó có cái sự vận động toàn thân, như là nhảy dây, bơi lội, chạy bộ, võ thuật, hay là các loại thể thao khác. Còn nữ thì có thể chọn thể dục thẩm mỹ, nơi đó đó có nhiều chị em thành đạt có mặt, rồi họ sống lạc quan tích cực. Mỗi lần tập luyện thì có nhạc rất là hân hoan, thì nó tác động tích cực cho người đó là có một cái trạng thái hưng phấn, thoải mái. Tuyệt đối không để cho bệnh nhân nghe nhạc sến, nhạc thất tình, rên rỉ, khổ đau, sầu muộn hay là gào thét. Đồng thời cũng không nên xem các bộ phim tình cảm quỷ mị, hay là những cái phim mà nó dâng trào cảm xúc quá mạnh. Tốt nhất là cho bệnh nhân xem phim hài, chúng ta cùng ngồi với bệnh nhân để chúng ta hỗ trợ cho bệnh nhân cười, để giúp cho bệnh nhân trở lại cái trạng thái bình thường. Ngoài ra đó thì bệnh nhân nên uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nhất là thuốc tâm thần, và rọi đèn tia hồng ngoại vào cổ trung bình là một ngày 3 lần, một lần trung bình 15 phút. Rồi dùng lòng bàn tay so vào gáy cổ một ngày 9 lần, mỗi lần 3 phút, để nó kích thích hệ thống thần kinh và giúp cho người đó thư thái. Tức là phải làm sao trị liệu đủ các 4 phương diện: về thể chất thông qua thể dục, về thái độ tâm lý thông qua điều chỉnh nhận thức và lối sống, về hỗ trợ của người thân và về cái tương tác với xã hội, bên cạnh việc uống thuốc gọi là trị liệu theo chỉ định bác sĩ, thì đương sự mới có thể vượt qua được các cái loại bệnh này. Điều 4, mộng tưởng do hoài nghi. Câu chuyện thiếu phụ năm xương của Việt Nam là một câu chuyện không có hậu. Hai vợ chồng mà sống với nhau rất hạnh phúc, chưa tròn thì chồng phải nhập ngũ để bảo vệ biên cương bờ cõi. Ở nhà người vợ rất là tần tảo, chu đáo, một thân mà đóng cả hai vai, vai mẹ vai cha, vừa chăm sóc cho con mà vừa gánh vác kinh tế của gia đình, hy sinh hết tất cả mọi thứ chỉ trong mong một ngày đoàn tụ. Khi mà cuộc chiến kết thúc đó, vợ và chồng cùng gặp nhau để sum họp trong niềm vui và nụ cười. Ngày mà hai vợ chồng mà chia tay nhau, người chồng thì ra chiến trận, người vợ ở nhà vào vỏ để trông chồng đó, thì cũng là cái ngày mà cô vợ đó mang thai. 10 tháng sau cô ấy sinh ra một cậu con trai kháo khỉnh, vì không muốn cho đứa con của mình bị khổ vì cái cảnh thiếu cha. Cho nên người mẹ này đó đã nghĩ ra một cái cách thức tạo niềm vui cho con mình. Bà dùng đôi bàn tay của mình, có khi thì tạo thành hình con chó đang sủa, có khi thì tạo hình con công, con chim đó. Và cánh đèn le lét về đêm đó, nó tương phản với các động tác của bàn tay, tạo ra một cái hình tương phản vào vách tường. Thì mỗi khi đứa con nó hỏi rằng là mẹ ơi, ba con đâu, thì người mẹ mới chỉ vào trong vách tường với cái động tác cái bóng của mình đó, đang mất máy, đó là ba con đấy. Thế còn từ lúc mới sinh ra quen dần rằng ba của nó đó chính là cái bóng tương phản vào trong vách tường. Mấy ngày sau, sau là mấy năm sau, khi cuộc chiến được kết thúc, người chồng trở về chưa kịp báo tin cho vợ qua lá thư, hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau trong niềm sung sướng và hạnh phúc. Người chồng mới nói là con đâu, để cho anh xem mặt nó có giống anh hay không. Thì bây giờ dẫn chồng gặp con mình, vì cái cảm giác mới gặp người đàn ông lạ đầu tiên, đứa con nó có cảm giác sợ hãi xa lắm. Người cha nó cảm thấy rất là thất vọng, sau mấy năm trông chờ con một cách vò vỏ đau đớn, bây giờ gặp con nó từ chối mình. Thì sau đó người cha mới tìm cách tiếp cận với con, đang khi mẹ ra sao làm biết đó. Thì cha mới hỏi là con có biết là cha của con hay không. Đứa con nó trả lời một cách rất là ngây thơ và hồn nhiên: ông không phải là cha của tôi. Thì cha mới giận dữ nói vậy là vậy đó, là ai là cha của cháu. Thì cậu bé mới trả lời đó rất là thật tình: cha cháu chỉ về vào mỗi đêm thôi, lúc mà cháu chuẩn bị ngủ thì cha cháu mới về. Người chồng nghe như vậy đó bắt đầu ghen lên, máu quặn thư đó đã làm cho anh ấy không còn kiềm chế chính mình được nữa. Anh ấy ra đằng sau là mắng giếp vào mặt của người vợ bằng những cái lời rất là thậm tệ: nào cô là cái người lăn loạn, thiếu trung thủy, trong lúc tôi làm nghĩa vụ quân sự cho quốc gia để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, thì ở nhà đó cô đã ăn nằm với một người khác, và biết đâu đó cái cậu bé này là con rê của cái người vụng trộm đó, chứ không phải là tôi. Người vợ đã bằng một cách giải thích, nhưng mà người chồng không tin. Cái cuộc hiểu lầm giữa họ đó đã làm cho người vợ khổ đau tột cùng, bởi vì thấy rằng sự hy sinh của mình đó chẳng những không được đánh giá tốt mà còn bị một ngộ nhận lớn. Cô vợ đã chọn con đường tự tử mà chết. Trước khi chết thì cô vợ mới viết lại một cái lá thơ là trăn tình tại sao mình chết, và kể rất rõ về cái câu chuyện mà cô ấy tạo hình bóng về đêm cho đứa con, là đỡ phải mồ côi cha hay là đơn độc vì thiếu vắng cha. Thì khi đọc đến những cái dòng chữ đó, người chồng mới hiểu rằng mình đã ngộ nhận, và cái chết của vợ nó có cái trách nhiệm lương tâm của mình. Nhưng mà khi khổ đau của người chồng cái nhận thức của mình là sai lầm đó, thì lúc đó người vợ đã trở thành người thiên cổ rồi. Thường hoài nghi đó làm cho chúng ta tự tạo ra trong não của mình đó một chuỗi các cái dữ liệu, bao gồm các thông tin, bao gồm tự mình chứng mắt, tận mắt nhìn thấy, hoặc là tự mình nghe người ta kể lại. Phần lớn chúng ta đó ít khi nào gọi là thăm dò thông tin, đánh giá thông tin, phân tích thông tin, xem thông tin nó có chuẩn hay không. Chúng ta nghe là chúng ta dò tin rồi. Nhất là những người mà có báo quản thư thì người ta rất là dễ tin, vì ta nghĩ rằng là mình đã bị xúc phạm, mình là nạn nhân. Mà đang khi người ta lại không hiểu rằng đó, cái hành động nông nổi đó đó đã tạo cho người thân của mình trở thành những kẻ nạn nhân rất là đáng tội nghiệp. Hoài nghi vợ không chung thủy do dựa vào các cái mô tả có một phần logic bề mặt của đứa con, mà người chồng đã làm cho hạnh phúc của gia đình tan nát. Anh ta có muốn sám hối để làm lại cuộc đời của mình đó, thì người bạn cũng đã chết rồi. Đôi lúc chúng ta có thói quen đó là phán đoán như là một quan tòa. Chúng ta có thể rơi vào tình trạng rất chủ quan. Cái sự chủ quan đó đã làm cho chúng ta đặt ra các giả định, và chúng ta tìm những cái dữ liệu để lắp vào các giả định đó nhằm chứng minh rằng cái giả thuyết của mình về con người đó, sự vật đó, tình huống đó là đúng hoặc là sai. Chúng ta bất chấp mọi giải thích của đương sự trong câu chuyện. Ứng xử với một quan tòa là một sai lầm về phương diện nhân sự. Tòa án đó còn đó, gọi đương sự được xem là tội phạm đó, là nghi phạm, cho đến lúc nào đó cái bản án đã được phán quyết bởi bồi thẩm đoàn trong các nước dân chủ và tư bản, hoặc là được phán quyết bởi thẩm phán theo các nước xã hội chủ nghĩa, thì lúc đó nghi can mới chính thức được gọi là phạm nhân. Còn chúng ta đó gần như là không để cho nghi can đó được trình bày, giải thích, biện luận nhằm tạo ra một cái vấn đề trắng và đen rõ ràng. Chúng ta phán liền ngay lập tức, và thậm chí chúng ta có thứ đứa là gạt qua một bên những gì mà chúng ta không thích, và do vậy chúng ta rất dễ dàng rơi vào sự sai lầm. Hoài nghi trong cơn ghen đó là một trong những cái cơ hội xấu nhất để dẫn đến cái tình trạng ngộ nhận. Nguyễn Du mô tả như quãng thư qua một câu thơ: ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Ý của Nguyễn Du cho rằng đó là cái ghen đó là bản chất của con người, nó là một cái gì đó gắn kết với con người, giống như là con người cần đến không khí để thở, áo quần để mặc, nước để uống, cơm để ăn vậy. Nhưng mà trên thực tế đó có rất nhiều người không có ghen, vì họ tự tin, họ tin chính mình, họ tin cái người bạn đời đồng hành với họ, cho nên họ không phải đổ dồn cái tâm sức vào trong cái cơn hoài nghi và cơn ghen, cho nên họ sống được hạnh phúc. Chị phụ nữ mà ít ghen tuông đó thì sống hạnh phúc nhiều hơn, còn ghen tuông đó trước nhất làm cho chị phụ nữ khổ hơn, già hơn, nhăn nhó hơn, xấu hơn. Nên đồng thời đó, chị em phụ nữ sẽ tạo ra một cái không khí rất là nặng nề đối với cái người chồng bị ghen. Mà không phải lúc nào cái ghen đó cũng là đúng. Mấu chốt của câu chuyện này là do người chồng bị hoài nghi, bởi do dựa vào các cái dữ liệu mang tính logic. Tức là nói rằng là ông không phải là cha của tôi, cha của tôi chỉ về gia đình này vào lúc nửa đêm thôi. Và thường người ta nói là gì? Đi xa thì hỏi người lớn, về nhà thì hỏi trẻ em. Vì trẻ em nó rất là hồn nhiên, rất thật, hỏi cái gì là nói cái đó. Nó không biết là cái người hỏi đó vì mục đích gì, người hỏi đó là tốt hay là xấu, động cơ như thế nào. Nó chỉ có cái công việc duy nhất là trả lời ngay lập tức nội dung được hỏi. Và do đó trẻ em thường được người lớn sử dụng như là một dữ liệu cho sự chân thật, nhất là về phương diện thông tin. Dĩ nhiên cũng có những trẻ em nó rất là ma lăng. Cái cá tính của nó làm cho chúng không có thật từ nhỏ, thì dựa vào những thông tin đó cũng trở thành là bán lúa giống. Nói cái khác là chân lý đó không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với logic. Thật đó, chẳng có một cái logic nào hết, mà sự thật là sự thật đó. Còn có nhiều cái tình huống đó, toàn là logic đầy hết đó. Sự kiện ABC mình ráp nói lại, mình thấy nó rất là bài bản, ăn khớp vậy đó, nhưng mà nó không có sự thật gì hết. Thì đó là bài học mà chúng ta rút ra được từ cái câu chuyện này. Ở đây đó, chúng ta thấy là đôi vợ chồng này, người nào cũng có cái dở. Cái dở của người chồng đó là nghĩ rằng vợ mình lăng loàn, mình bị phản bội, cho nên là cứ mắng chửi thôi, chứ không cần phải đối chất giữa đứa con với người mẹ của nó. Mỗi đêm ba tôi mới về, thì mình chỉ cần hỏi ông đó như thế nào, thì cậu bé chỉ cần mô tả ba tôi có hình thù giống một cái bóng ở trong cái vách nhà, thì lúc đó thì đâu có hoài nghi nữa, đâu có ngộ nhận nữa. Rồi nghe cái đó thôi là dừng lại rồi, không có lắng nghe thêm những cái thông tin. Cho nên để khắc phục những cái sai lầm đó đó, chúng ta phải học cái hạnh lắng nghe và thấu hiểu như là Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình muốn như thế, mình phải có cái sức chịu đựng tích cực, nghe mà mình không có bị khổ đau theo cái nỗi khổ niềm đau được mô tả bởi một người khổ đau, và nghe một cách bài bản, không phán đoán, để chúng ta phải thấu hiểu được cái nguồn cơn, cái tình huống, tình tiết, sự vật, sự việc đó tại sao nó như thế. Và giờ như vậy đó, chúng ta mới thấy được nhân quả của từng vấn đề một, cho nên sẽ loại trừ được những cái khả năng bị hiểu lầm. Đối chứng cũng là một trong những cái cách rất là thông thường mà chúng ta có thể sử dụng ba mặt một lề để biết rõ rằng là cái nội dung đó có bị thiêu dệt, có bị nghe sai, có bị dựng lên hay không. Và nếu có đó, nó vì động cơ gì, mục đích gì. Nhưng rất tiếc là phần lớn chúng ta vì tự ái, vì tự trọng, vì sợ hãi, vì cái không cần thiết, chúng ta đã đôi lúc là đánh mất cái cơ hội đối chiếu lại để xem sự thật nó nằm ở chỗ nào. Cái dở của người vợ đó, đó là biết rằng mình hàm quan, đang khi suốt những năm vò vỏ một mình đứa con đó, mình đã hy sinh biết bao nhiêu thứ rồi. Một cái ngộ nhận như thế này đó, nó không phải là chuyện quá lớn, nó có thể xảy ra với bất cứ một gia đình nào, cặp vợ chồng nào. Vấn đề ở chỗ là chúng ta để cho cái người tạo ra cái cơn hàm quan á, nguội cái cơn giận tức của mình, rồi mình giải thích, rồi phân tích chứng minh, thì trước sau gì người ta cũng hiểu ra được vấn đề. Đằng này cô ấy cảm thấy là mình bị xúc phạm lớn quá, mình bị khổ đau cùng cực quá, trên đời này không ai hiểu được mình, cho nên sống làm gì cho nó khổ, thà kết thúc cuộc sống cho rồi. Do vậy hai cái nhận thức sai lầm đó mà nỗi khổ niềm đau đó đã để lại cho đứa con trở thành mồ côi, người chồng nó trở thành là kẻ tội phạm đã gián tiếp giết chết người vợ của mình chỉ vì một sự hiểu lầm thôi. Cho đó, để khắc phục được cái nỗi khổ niềm đau như vừa nêu đó, chúng ta phải tập một thói quen, đó là các thông tin chúng ta đọc trên internet chỉ đơn thuần là thông tin, giá trị chân lý của các thông tin trên Internet là rất thấp. Nhất là những người viết và đưa thông tin đó giấu đi tên tuổi thật của mình, không có địa chỉ, số điện thoại, để mỗi khi có cái chuyện mà liên hệ đến pháp lý, chẳng hạn như là kiện tụng hay là tố tụng, người ta có thể trốn mắt. Thì những cái bài viết mang tên những cái bút hiệu như thế, chúng là tuyệt đối là không nên tin. Cho nên người ta vấn đề tại sao đương sự dám nói một thông tin mà đương sự không dám chịu trách nhiệm về nó, thì nó phải có vấn đề đó. Người dám chịu trách nhiệm thì phải dám để địa chỉ, để mà chịu trách nhiệm pháp lý nhé. Ngay cả có những người liều mạng được thuê mướn, được trả tiền, họ sẵn lòng để địa chỉ thật, số điện thoại thật, các liên lạc thật đi nữa, chúng ta cũng chưa nên vội tin, vì chúng ta không phải là thẩm phán. Chuyện đúng và sai nó thuộc về một tòa án, chứ không phải thuộc về cái cảm nhận đơn thuần của chúng ta một cách thời hợp. Và nhờ đánh giá mọi dữ liệu chỉ là dữ liệu đơn thuần, chưa vào kết luận, chúng ta mới tránh được tình trạng biến cái chuyện thị phi nhỏ trở thành một cái gì đó to lớn, nguy hại cho bản thân họ và cho nhiều người có liên hệ, gọi là bị liên lụy đấy. Trong kinh Trường Bộ đó thì Đức Phật không khích lệ chúng ta giữ sự thinh lặng từ đầu chí cuối khi một nỗi hàm quan tấn công mình. Có một lần nọ đó, Đức Phật và tôn giả Ananda vào trong thành phố đi khắc thực. Đi theo sau Đức Phật đó thì có hai thầy trò đạo sĩ Bà La Môn. Họ có cá tính hoàn toàn đối lập nhau. Khi nghe người học trò của mình ca ngợi tán dương Đức Phật chừng nào đó, thì ông thầy đó ông ganh tức chừng đó, và ông chửi Đức Phật một cách thậm tệ chừng ấy. Đức Phật vẫn thản nhiên đó. Sau khi họ yên cái phần khen và chê, Đức Phật mới xoay qua ngài Ananda và nói như thế này: mỗi khi đó được người nào khen, chúng ta đừng nên vội mừng, hãy đánh giá lại rằng là cái công đức, nhân cách, đóng góp và giá trị của chúng ta đó có tương đương với cái lời khen đó không. Nếu nó từ cái mức độ tương đương cho đến lớn hơn đó thì cũng không có gì là mừng. Mình làm tốt thì người ta phải nói tốt, hãy xem nó chuyện bình thường, để chúng ta không ngủ quên trên chiến thắng, trên những cái thành công, chúng ta tiếp tục đi một cái con đường rất là chân thành, giản dị, gần gũi, để chúng ta có thể có còn tiếp tục phụng sự cho nhiều người. Còn khi nghe một cái thông tin sai lệch về mình cũng không nên vội buồn, vì cái thông tin sai lệch đó với mình không phải là một. Nhưng phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc tách lọc hai vấn đề này ra. Khi chúng ta nghe một cái thông tin thị phi, nói sai về mình, nói xấu về mình, chúng ta đang đánh giá rằng là tôi đang bị khổ bởi những lời nói xấu và thị phi đó, cho nên chúng ta đang tự rước cái khổ về bản thân mình. Tại vì chúng ta quan trọng quá về mình, chúng ta nghĩ rằng mình đang bị khổ, và trên thực tế là và cái nhận thức đó, sai lầm đó đã làm cho chúng ta bị khổ thiệt. Đức Phật nói là thông tin sai lệch đó và cái chân chính của chúng ta hai cái là khác nhau, không vì thế mà ta là cái thông tin sai lầm này. Cho nên cứ thản nhiên và tìm cái cơ hội để chúng ta giải bài, nhằm chứng minh rằng mình không phải là đương sự, là tác giả của câu chuyện được dàn dựng, được thiêu dạt. Nhờ đó đó, những cái ngộ nhận đó nó dễ dàng được tan biến và kết thúc. Do đó tập thói quen xa lánh lời thị phi, nhất là những lời bình phẩm, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc với những cái mục đích và động cơ tiêu cực, chúng ta không nên lắng nghe, vì nghe đó đầu óc mình đã trở nên mệt mỏi, căng thẳng lắm, người ta không làm cho mình cảm thấy được hạnh phúc. Bộ não của con người đó nó có một cái không gian chứa rất là giới hạn, và do đó chúng ta hãy dành cơ hội để chứa đựng những lời hay, ý đẹp có giá trị cho cuộc đời của mình, để tô màu hạnh phúc của mình. Còn bây giờ mình chứa đựng quá nhiều các cái rác rưởi của thị phi, thì người trút bỏ nỗi thị phi đó có thể giải tỏa tâm lý được một phần, nhưng mà chúng ta lãnh đủ, chúng ta đã trở thành cái sọt sát để cho những người nhiều chuyện đó quăng những cái thị phi khổ đau vào trong đầu mình. Cho nên hãy tập vượt qua nỗi khổ, để không phải kể những nỗi khổ cho những người khác nghe, nếu họ phải là những chuyên gia, những nhà tư vấn có kinh nghiệm, việc nói cho họ hoàn toàn trở nên vô ích. Và thậm chí đó, cứ một lần kể lại, chúng ta đang tình nguyện hâm nóng nỗi khổ thêm một lần nữa và biến mình trở thành một nạn nhân. Do đó phải tư vấn đúng người để nội dung tư vấn đó được giải đáp và mở ra một cái giải pháp, thế chứ là con đường để kết thúc tất cả những bế tắc lại. Lượng Bảo Dương Tam Muội của Trung Quốc đó, thì có khuynh hướng cho rằng là quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả, tức là còn chấp vào nhân, tức là người khác, chấp vào ngã là bản thân mình. Thực tế đó, khi chúng ta phân biện đâu là việc đúng và việc sai, không phải là chúng ta chấp. Chúng ta phải có trách nhiệm dân sự, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức để làm việc đó, để cho cái thông tin ngộ nhận không có cơ hội tiếp tục được lan truyền. Và nhờ vậy đó, các cái nỗi khổ niềm đau đó nó mất cái cơ hội tấn công chúng ta, đeo bám chúng ta. Điều năm, mộng tưởng do nghĩ rằng là cái quyền lợi của mình bị thương tổn. Có rất nhiều người chấp vào cái tôi của mình nó quá lớn, cho lúc nào cũng nghĩ rằng là người khác lợi dụng mình, người khác chê xấu mình, phá đám mình, chọn cái bánh xe mình, tức là làm bằng mọi cách để mà triệt hạ mình. Mà trên thực tế thì chuyện đó đôi lúc là chưa từng xảy ra, hoặc là một cái tình trạng nó ngẫu nhiên thôi, nhưng mà bị cái người đó có thành kiến đó, họ lý giải như là có bài bản, có trình tự, có thứ lớp, có kịch bản. Ai quan trọng quá về mình đó, thì nỗi khổ niềm đau dễ tấn công. Khi cái sức chịu đựng của cái người quan trọng quá của mình đó, nó trở nên là quá thấp đó, thì lúc đó người ta bắt đầu hạn đời, hạn người. Thay vì á, theo lời Phật dạy, lúc đó mình phải đánh giá lại mình, tại sao mà trong cuộc đời này tôi ít bạn bè quá, tôi cô đơn quá, ai cũng xa tôi, cô lập tôi, không giao du với tôi. Đừng có nói rằng là người ta quá xấu nên không ai chơi với mình. Lý luận đó là khó đúng được lắm. Có thể chúng ta có một cái khuyết tật gì đó mà người khác khi nghe thấy đi, người ta sợ, không dám tiếp xúc, vì người ta sợ rằng là họ sẽ trở thành là nạn nhân kế tiếp bởi cái hành động kỳ quái của mình, cho nên họ mới xa lắm. Hoặc là họ kính nhi viện chi, vẫn giao du vui vẻ, nhưng mà thật sự họ không có gọi là chơi một cách là chân thành với chúng ta được. Cho nên là phản quan, tức là soi rọi là chính mình, đánh giá là chính mình, nhìn là chính mình, để xem là tại sao chúng ta là trở nên cô đặc, cô đơn, mà đang khi những người khác đi tới đâu mọi người quý trọng, thương yêu, tán dương, ca ngợi, hưởng ứng. Nó có một cái sự tương phản quá lớn. Mà nếu mà không nhìn thấy được cái sự tương phản đó, nó là nhân quả về lối sống của mình và cái người được chúng ta đối chiếu, thì lúc đó chúng ta dễ dàng nảy sinh những cái tâm lý đố kỵ. Đố kỵ vì nghĩ rằng là tại sao tôi xứng đáng được như thế mà tôi không được, người khác lại được. Cho nên đó, thay vì tùy hiểu công đức với người đó, thì có một số người đó bắt đầu hẳn những người thành công, hẳn những người có giá trị, hẳn những người có phước báo, hẳn những người đóng góp, hẳn những người phụng sự, vì họ không làm được những việc này. Cái đó là một cái loại điên đảo mộng tưởng rất nguy hại. Nếu không kiểm soát tâm mình, không làm chủ tâm mình, chúng ta thỉnh thoảng sẽ bị cái cơn sóng thần đá cuốn trôi, nhấn chìm, và làm chúng ta bị chết ngạt, chết đuối. Làm thế nào để biết rằng là một người quá đặt nặng về bản thân mình? Những ví dụ sau đây sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn tương đối. Thứ nhất, người đó khi nghe một cái lời thị phi, chưa cần biết đúng hay sai, nhiều hay ít, là bà cảm thấy là khổ đau cùng cực, phải đi giải bài hết đầu này ngã nọ, người này người kia. Như thế nếu không làm việc đó thì mình không còn sức để đứng vững nữa, chịu đựng được nữa. Người đó là đang quá yêu chính mình. Cái yêu thương chính mình đó có thể núp bóng dưới danh nghĩa là lòng tự trọng, mà trên thực tế theo Phật giáo nó chính là tự ái thương chính mình quá. Cho nên dễ có cảm giác là tôi bị thương tổn, tôi bị xúc phạm. Còn khi nghe một lời thị phi nào mà người nghe đó vẫn thản nhiên nở nụ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, phớt lờ đó, dĩ nhiên họ vẫn đánh giá coi nguyên nhân tại sao nó có để họ khắc phục trong tương lai, nhưng họ không phải đi kể hay là bị khổ về nó, thì cái đó được xem là vượt qua được cái dòng cảm xúc tiêu cực để trải nghiệm được cái hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thứ hai, khi bị một lời thị phi, một lời nói xấu, người đó cảm thấy là cái nỗi khổ ở bản thân mình là không thể nào chịu đựng được nữa. Mặc dù có thể là họ không đi nói với ai, họ ém ở trong đầu mình thôi, hay là trong tâm thôi, nhưng rồi cái nỗi đau đó gặm nhấm họ, giết chết họ từ ngày này qua tháng nọ, đến độ họ sẽ trải qua một cái trạng thái trầm cảm, mà nếu không khéo trị liệu sớm có thể bị rơi vào điên loạn. Biểu hiện của những người này đó là bắt đầu từ đó là kết thúc mối quan hệ, không giao du, không tiếp xúc, sợ hãi, cắt hết tất cả một cái cơ hội tiếp xúc. Và họ thường thề thốt là tôi thề để về sau là tôi sẽ không gặp người đó nữa, tôi không giao tiếp với người đó nữa, tôi không chơi với người đó nữa. Thế cũng là một cái cách mà quan trọng quá cho mình. Thực tế nó không cần phải nghiêm trọng đến thế, mọi thứ cũng có thể thay đổi. Mặc dù đối với một số người sự thay đổi tích cực là diễn ra là rất khó, rất chậm, rất mệt mỏi, chứ không phải là dễ dàng đâu. Nhưng ít ra đó, chúng ta phải có niềm tin rằng là rồi đây những kẻ xấu sẽ thay đổi, và thay đổi bởi cái nỗi khổ niềm đau của họ, họ thay đổi bởi một cái bài học luật pháp nghiêm trị họ, họ thay đổi bởi cái nhân quả trừng trị họ, hay là một cái gì đó họ sẽ rút ra một bài học rồi họ sẽ thay đổi thôi. Thứ ba, phản ứng trả đũa khi một nỗi khổ niềm đau tấn công mình cũng cho thấy là người đó rất quan trọng về bản thân mình, là trả đũa một cách kiểu hàng thù, một mất một còn. Anh ấy tát tôi một cái vào má phải, tôi phải tát vào cái má trái. Anh ấy đấm tôi vào mặt, tôi phải đấm vào đầu. Tức là ăn miếng trả miếng đó. Người đó cũng là cái người quá quan trọng với mình. Các cậu choi choi đó thì dễ bị tức khí bởi những cái câu chọc tức hay là thách, làm cho người ta mất đi cái sự kiềm chế cảm xúc của mình, cho nên dễ dàng có những cái hành động ngoài sự kiểm soát của ta. Kết quả là có thể kẻ chết, người tù tội, kẻ bị thương tật, kẻ phải bất hạnh lâu dài. Nên chúng ta phải tập điềm tĩnh để có những cái phản ứng thích hợp nơi chốn, thích hợp thời điểm, để chúng ta tránh được những cái sai lầm. Thì đó là ba dấu hiệu cho thấy một người đó quá quan trọng quá về mình. Những người như vậy đó thì thường họ lúc nào cũng nghĩ là mình là nạn nhân, mình bị người ta lợi dụng, cho nên đó họ thường có những cái phản ứng tức là mất sự kiểm soát để chứng tỏ rằng là tôi là số một, tôi là giỏi, tôi là hơn hết. Họ thích đó là bày tỏ ra bằng cảm xúc, có thể là họ mô tả trên Facebook hay là những cái trang blog cá nhân, hay là trên các cái phương tiện truyền thông khi họ có được cái cơ hội. Còn những người bình thường đó thì người ta thấy là chuyện đó là chuyện nhỏ thôi, cái nào khép lại thì họ khép lại, mà không họ vứt bỏ đi, họ không quan tâm nữa. để cho tâm họ được thư thái. Bát Nhã Tâm Kinh có câu như sau: viễn ly điên đảo mộng tưởng, cú kính niết bàn. Câu này có hai phong cách dịch. Một số dịch giả đó có khuynh hướng cho rằng đó, cái viễn ly là động từ, điên đảo mộng tưởng là một tăng nữ, và cú kính niết bàn là một tăng nữ là tương đương. Cú kính niết bàn là niết bàn tuyệt đối, tức là dịch cái tăng nữ đó dưới hình thức là một ngữ danh từ, niết bàn tuyệt đối, niết bàn cao thượng, niết bàn số một. Cái cú kính đây là một cái tính từ. Như vậy trong ngữ cảnh này đó, lời dịch đó sẽ có nội dung như sau: xa lìa, điên đảo là một, mộng tưởng là hai, cú kính niết bàn là ba. Tức là điên đảo mộng tưởng phải xa lìa, thậm chí cái niết bàn cũng phải xa lìa luôn mới chứng đắc được tuyệt đối. Nghe rất hấp dẫn nhưng mà nó trật ngữ cảnh. Đang khi trong tiếng Sanskrit của Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì nó làm hai cái vế. Mỗi một vế là một mệnh đề. Viễn ly điên đảo là nhân, tức là xa được cái điên đảo mộng tưởng là nhân, để chúng ta đạt được cái niết bàn của cánh là quả. Tức là người nào còn sống với mộng tưởng thì người đó không thể đạt được niết bàn. Người nào sống với điên đảo, tức là đúng nhận thành sai, đen nhận thành trắng, thì không thể nào đạt được niết bàn, vì không có sự chân thật, không có cái nhìn đúng, họ thiếu trí tuệ. Mà những người như thế thì không thể nào tiếp cận được niết bàn, lấy đâu mà trải nghiệm và chứng đắc được niết bàn. Bát Nhã Tâm Kinh đó là bài kinh ngắn mà phần lớn các Phật tử tại các nước Đại Thừa đọc tụng hàng ngày. Cho nên là cố gắng nhớ thuộc lào câu này. Muốn đạt được hạnh phúc mà đến cao nhất là niết bàn, điều tiên quyết là chúng ta phải xa lìa được, kết thúc được, chuyển hóa được điên đảo và vọng tưởng. Còn những người mà sống với điên đảo là không thể nào có được hạnh phúc. Thế bản thân họ còn đánh giá trật về bản thân mình, lấy đâu mà đánh giá đúng về người khác được. Họ sống bằng tưởng thôi. Thay vì đó, theo Đức Phật là phải sống bằng trí. Trí thì soi đường dẫn lối, nó đâu nó rõ mồn một. Chứ chúng ta thấy cái trái Amala. Trái Amala là cái trái mà người Ấn Độ đó họ bán, nó rất là chua. Ăn vô đó thì nó chua, nhai thêm chút xíu thì nó hơi chát, nhai nữa đó thì nó có cái vị ngọt. Nó trị được cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, vì cái lượng C của nó quá nhiều. Cái trị liệu bệnh của nó rất là tốt, cho nên người Ấn Độ ta thích ăn trái này. Thế và bên đây sẽ biết là cũng giống như là trái Amala ở trong lòng tay của mình. Thế mình thấy cái vấn đề gì đó nó rõ, nhân duyên tác động, môi trường, điều kiện, rồi người ta và cái kết quả nó phải như vậy thôi, chứ không có khác. Người có trí tuệ thì thấy được ngọn ngành của nhân quả đối với mình, đối với người thân, đối với mọi sự vật hiện tượng. Vì vậy đó trí tuệ không cần thiết phải có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí không phải là nhất thiết phải trở thành là một khoa học gia, là một nhân vật vĩ đại. Chỉ cần chúng ta đánh giá một vấn đề theo nhân quả đúng của nó thì chúng ta đang sống với trí tuệ. Thì lúc đó toàn bộ các cái khổ đau do điên đảo mộng tưởng được xem là đến hồi kết thúc. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914.